Hồng Liên Bảo Giám, chương 1395, vặn vẹo thời gian, 2, góc truyện audio.com, ở trong đó còn có một bộ phận đạo binh không vượt qua, không cách nào dung hợp với đồng bạn và thân thể nát bấy, hóa thành khí huyết sát và tiêu tán vô tung. Loại khí huyết sát này không phải Tô Kính muốn dung hợp. 3.000 long xà đạo binh vừa thành liền thu nhỏ lại, chúng hóa thành từng sa khoáng màu vàng bay vào trong tay Tô Kính lòng. Tô Kính thở dài, chính mình mang số lượng đạo binh, long xà đạo binh cũng muốn luyện chế 4.001 mới tốt, bản thân mình có bạch hổ thần binh đối ứng, binh gia đạo môn hai chủng thủ đoạn phụ trợ, hiệu quả không sai biệt lắm, trong hoàn cảnh khác nhau có thể dùng trợ trận khác nhau. Hiện tại bạch hổ thần binh không dùng được, đương nhiên Tô Kính đành phải luyện chế long xà đạo binh. Chỉ không nghĩ tới long xà đạo binh cần luyện nhiều như thế. Chính mình có 3.000.000 kim đan. Nếu không gia nhập kim đan, Tô Kính đoán tối đa luyện hơn 20 mấy ngày mới xong. 3.000 long xà đạo binh cũng có thể dùng long xà chân khí chế tạo mà thành, mỗi đạo binh ít nhất là dùng 9 viên kim đan là có thể luyện chế thành công, trong thân thể của những tử vật này cũng có trận pháp như đan điền khí hải, bên trong có một viên long xà đan, cũng có thể tự hành tu luyện, sau khi rời khỏi Tô Kính thì tốc độ tu hành mới chậm đi 100.000 lần. Thứ này là cho một mình Tô Kính dùng, nó còn có thể luyện chế tiên binh tại tiên giới. Cũng có 3.000 đạo binh, ít nhất chính mình liên tục chiến đấu mấy tháng cũng không cần lo lắng thiếu chân khí. Đương nhiên Tô Kính cũng không thỏa mãn như vậy, lục đạo thần binh giám cũng bắt đầu không ngừng hấp thu chân khí. Tuy lục đạo thần binh giám không phải tiên khí, năng lực chứa đựng long xà chân khí đã vượt xa bất cứ đạo khí nào, thậm chí vượt qua đan điền khí hải của Tô Kính, chỉ trong thời ngắn đã vượt qua cả Nguyên Anh trên bạch hổ vương tọa. Tô Kính dứt khoát sử dụng, hắn trực tiếp đưa 3.000 long xà đạo binh vào trong lục đạo thần binh giám. Phóng thích thứ này không phải chiến đấu, mà là vì cung cấp lực lượng cho Tô Kính. Tô Kính hiện tại tùy tiện phóng thích một đạo thuật, phù văn trụ cột đạt tới 3.000, sau đó long xà chân khí, rốt cuộc Tô Kính không cần tổ chức phù văn, việc này giao cho đạo binh xử lý. Hắn cũng tiết kiệm đại lượng thời gian, đạo thuật rất cường còn phải thua kém đạo binh chứa đựng trong lục đạo thần binh giám. Về phần đạo thuật bình thường, trong lục đạo thần binh giám không cần phóng thích đạo binh ra ngoài. Đây là chỗ tốt của cảnh giới cường đại, đương nhiên, đổi một kim đan cửu trọng làm như vậy sẽ có áp lực rất lớn. Không phải mỗi người lúc ở nhân gian có thể tu hành tử phù nguyên thần. Tô Kính luyện chế đạo binh, không chờ luyện chế xong hắn đã đi ra ngoài thành, nhìn tường thành cao ngất Tô Kính do dự sau đó bước lên. Khoảng cách gần như thế, hắn còn không có cảm giác được trong nội thành có gì. Nếu như là tử thành chân chính, những miếu thờ này không nên tồn tại. Trừ phi có thiên ma duy trì nơi này, hắn có thể hấp thu thiên ma bia nên cực kỳ mẫn cảm với thiên ma khí, cũng không có phát hiện trong thành thị này có dấu hiệu thiên ma hoạt động. Đi lên đầu tường, Tô Kính dừng bước, hắn nhìn thấy một tấm màn trong suốt, nó giống như màng thai vũ trụ, độ dày không thể dùng nguyên thần dò xét. Tô Kính đổ mồ hôi lạnh, hắn bước lên phía trước một bước, không biết đã phát sinh chuyện khủng bố gì. Phật quang thiên mạc, đây là Phật quang thiên mạc cao cấp nhất thứ này. Góc truyện audio.com, kiểm nghiệm thân phận thế nhân, không phải đệ tử cửa Phật tiến vào sẽ bị công kích cường đại nhất. Đừng nói là chính mình, cho dù kim tiên đã đến cũng phải dùng chút ít thủ đoạn mới đi vào, mà không phải xông vào. May mắn chính mình vẫn duy trì quan tinh thuật, tốc độ đi không nhanh, nếu phi độn vào thì hắn không may chút nào. Cũng may Phật tổ không còn, Phật quang thiên mạc chỉ vận chuyển tha ân túy, rất dễ lừa gạt. Tô Kính nhìn vào trong long xà bát cảnh hồ tìm được một kiện tăng y. Tăng y này là đồ của Tâm Ý Tông, lần này tới Phật Quốc Tô Kính đưa cho mọi người vài món, vốn chỉ là thủ đoạn dự phòng. Hiện tại tăng y vừa đúng, sau khi mặc tăng y lên thân thể, hắn lại cho chúng sinh ấn mô phỏng khí thức đệ tử Phật môn, trong nháy mắt hắn hóa thành bộ dạng cao tăng và vượt qua giới hạn tiến vào Phật quang thiên mạc. Tô Kính mô phỏng rất giống, lại có tăng y che chở mới dám tiến vào. Tăng y này là Phật khí có mấy vạn năm lịch sử. Đối với Phật quốc mà nó, vài vạn năm ngắn ngủi như chớp mắt, đối với nhân giới vài vạn năm tựu tương đối dài dằng dặc. Phật quang thiên mạc không có trí tuệ, chỉ có thể đoán được có tăng lữ chưa tu thành quả vị đi vào tự nhiên sẽ không phản kích. Tiến vào Phật quang thiên mạc thì cảnh sắc biến ảo, bỗng nhiên trong thành thị có tiếng huyên náo xôn xao, trên đường có nhân loại đi đi lại lại không thể tính toán, âm thanh kéo dài không dứt. Tô Kính chần chờ nhưng vẫn cởi tăng y xuống, thả vũ khí lục đạo thần khí ra ngoài và hóa thành một kiện tăng y mới tinh, mũ bảo hiểm phía trên hóa thành ánh sáng, dưới chân mang tăng hài. Hai cây đao hợp thành một và hóa thành một cây giới đao đeo bên hông. Tô Kính lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước, bỏ qua tăng binh đầu tường, hắn tiến vào sâu trong thành thị. Những tăng binh giật mình chưa tỉnh, ánh mắt ngốc trệ, bọn chúng không nhìn ra Tô Kính có gì không ổn. Tô Kính cũng không tâm tình đi dạo, hắn đi tới chùa miếu lớn nhất thành thị. Người trong thành thị này được Phật Quang Thiên Mạc bảo vệ cũng chết cả rồi. Tình hình nơi này mặc dù quỷ dị nhưng Tô Kính cũng nhìn ra nguyên do. Cả Phật Quang Thiên Mạc không chỉ bao phủ thành thị này mà còn vặn vẹo thời không. Đây lực lượng Phật Tổ cường đại hóa thành Phật Quang Thiên Mạc vặn vẹo thời gian là chuyện vô cùng đơn giản, thời gian trong Phật Quang Thiên Mạc vẫn cố định vào ngày đó, vĩnh viễn tuần hoàn qua lại. Lực lượng Phật Tổ không thể cứu vãn thành thị này, thậm chí Tô Kính có thể cảm giác được có lực lượng cường đại sắp xuất hiện. Hắn tăng thêm tốc độ và dùng xúc địa thành thốn, trong thành thị này xúc địa thành thốn bị hạn chế rất mạnh, tốc độ của Tô Kính nhanh hơn người đi đường vài lần mà thôi. Thành thị này còn lớn hơn Ngọc Kinh Thành không ít. Tô Kính bất đắc dĩ, buông tha o thuật thuần túy dựa vào lực lượng thân thể binh gia cường đại bước đi. Cách chương.